Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ 4, truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Tên Cành ngó Tử Thi Chí Cao thì biến sắc, sợ Hưng Quảng nghi mình có nhúng tay trong vụ án mạng, nên đứng dù một chút rồi mới đáp.
Bẩm thầy Hưng Quảng, tôi có gặp tên Quận.
Anh quen với tên Quận nhiều hay không?
Bẩm không, tên Quận ở lại đây hơn một tháng nay. Tôi biết mặt mà thôi, chứ tôi không quen. Hồi hôm tôi đi coi hát với tên Quê. Tên Quê quen với Quận, hai người gặp nhau, hỏi nhau, đứng nói chuyện một hồi. Nhân dịp ấy tôi và tên Quận mới làm quen với nhau.
Anh gặp tên Quận hồi mấy giờ?
Bấm hồi đó chừng 10 giờ.
Anh gặp tên Quận rồi nó đi theo anh mà coi hát luôn cho tới sáng? Hay là gặp đứng nói chuyện một chút rồi phân rẽ nhau mạnh ai nấy đi chơi riêng?
Bấm đứng coi hát với nhau một chút rồi... Tôi với tên Quê gặp tên Hứa ngoài Thái An, nó mời hai anh em tôi đi uống rượu. Hai anh em tôi đi theo tên Hứa, tên Quận không quen nó không đi. Lối 3 giờ khuya hai anh em tôi mới gặp tên Quận lại. Tên Quận rủ hai anh em tôi đi ăn cháo, ba đứa tôi đi ăn uống chơi cho tới giảng hát rồi kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt.
Rồi 3 giờ khuya anh gặp tên Quận lần thứ nhì đó, anh thấy nó cũng mặc quần áo như hồi đầu hôm hay là nó thay quần áo khác?
Tên Canh đứng suy nghĩ rồi nói.
Bẩm tôi không nhớ.
Hương Quảng nhìn tên Canh với cặp mắt rất nghiêm nghị mà nói.
Anh phải nhớ, không lý mới đêm hồi hôm này mà anh quên được, việc này quan hệ lắm đó. Nếu anh không chịu khai thì người ta sẽ nghi anh không muốn khai thiệt, chứ không phải anh không nhớ.
Bẩm thầy, tôi bất ý về chỗ đó, chứ không phải tôi không chịu khai.
Anh không nhớ tên Quận mặc đồ trắng hay là đồ đen nữa hay sao?
Bẩm, tôi nhớ ảnh mặc đồ trắng, đầu hôm cũng vậy mà khuya cũng vậy.
Anh biết cái tên hay không?
Hương Quảng đọc lời khai của tên Canh lại cho nó nghe, buộc nó phải lăn dấu tay ở phía sau, rồi dạy nó lại góc nhà mà ngồi riêng một mình. Thầy kêu tên Huê là cu ly trường học vào, thầy muốn làm cho nó sợ, nên nó vừa bước vô, thì thầy chỉ Tử Thi mà hỏi nó.
Anh biết người này hay không?
Bỗng mà không.
Thiệt anh không biết hay sao?
Bỗng mà tụi con nghe nói ổng mua nhà, ở đây hơn thăng này, xong tụi không có thấy mặt ổng lần nào.
Anh không biết ổng, mà sao anh quen với tên Quận là bồi của ổng?
Bỗng tên Quận đi chợ thường hay gặp tôi nên quen.
Ổng tên là Chí Cao, viết tiểu thuyết hay lắm đó.
Dạ, tôi mới nghe nói hồi nãy.
Ừ, mà anh biết ai đâm ổng chết đó hay không?
Bẩm cái đó làm sao tôi biết được?
Hương Quảng liếc mắt ngó tên Huê thì thấy nó đứng tự nhiên, không có sắc lo sợ chút nào hết. Thầy mới dạy nó khai, qua hồi hôm nó đi coi hát tiều với ai, đi giờ nào đến giờ nào mới về, gặp tên Quận hồi nào. Tên Huê khai y như lời khai của tên Canh hồi nãy. Nghĩ là nó đi quay hát với tên Canh hồi 7 giờ rưỡi tối, lối 10 giờ mới gặp tên Quận, đứng quay hát với nhau một chút, nó với tên Canh đi theo tên Hứa uống nước, tên Quận không có đi theo, đến 3 giờ khuya mới gặp tên Quận nữa, rủ nhau đi ăn uống tới gần sáng vạn hát, nó với tên Huê và tên Quận mới kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt. Hương Quảng hỏi vậy, chứ từ đầu hôm đến khuya, tên Quận có một thứ quần áo hay là gặp lần thứ nhì nó thay đổi khác? Cũng như tên Canh, tên Huê khai nó không để ý tới sự đó, xong Nó nhớ nó gặp hai lần đều thấy tên Quận mặc đồ trắng mà không biết tên Quận có thay hay không. Tên Huệ Khai biết chữ nên Hương Quảng đọc lời khai của nó lại cho nó nghe, biểu nó ký tên ở sau rồi chỉ chỗ tên canh ngồi mà dạy nó lại ngồi đó. Hương Quảng xem lời khai của tên Quận hồi nãy lại, rồi kêu Hương Tuần mà biểu dắt tên Quận trở ra ngoài, thầy ngó tên Quận mà nói.
Lời khai của anh hồi nãy có vài khoảng không đúng với sự thiệt. Anh Khai đi qua hát tiều hồi 8 giờ tối, qua tới Ba Rích thì anh gặp tên Canh với tên Quê liền. Tôi hỏi riêng tên Canh với tên Quê thì hai người đều khai như nhau. Họ nói gặp anh lúc 10 giờ. Ở đây qua Ba Rích, dù anh mắc kiếm ghe qua sông đi nữa thì mất nửa giờ đồng hồ là nhiều. Thế vậy mà qua tới Ba Rích lối 1 giờ rưỡi đồng hồ rồi anh mới gặp tên Canh và tên Quê, chứ không phải gặp liền. Còn khoảng này nữa, anh khai rằng anh ở coi hát chơi với tên Canh và tên Quê sáng đêm, đến giảng hát ba người mới về một lượt với nhau. Không phải như vậy, tên Canh và tên Quê đồng thai gặp anh lối 10 giờ, đứng chung với nhau một lát rồi hai người ấy đi uống nước, phân rẽ với anh đến 3 giờ khuya mới gặp lại anh. Vậy thì từ 10 giờ đến 3 giờ khuya, trong cái khoảng 5 giờ đồng hồ đó anh đi đâu?
Tên Quần bối rối một chút rồi mới đáp.
Bẩm thầy Hương Quảng, tôi ở đó coi hát chứ không có đi đâu hết.
Trong thời gian ấy có ai thấy anh ở luôn luôn tại Ba Rích hay không?
Bẩm có lẽ ai cũng ngó thấy tôi thầy, ngạc gì tôi lạ, nên tôi không biết ai mà khai đặng họ làm chứng cho tôi.
Hương Quảng ngồi suy nghĩ, rồi kêu tên Canh với tên Huê lại gần, chỉ tên Quận mà hỏi hồi hôm tên Quận mặc bộ quần áo đương mặc trong mình đó hay không. Tên Canh và tên Huê nói phải, xong lời nói không được quả quyết. Thầy đội cho Hương Quảng hay rằng chiếc xe hơi đỏ hiệu Đào Châu đã lên tới và lính đã có đòi chauffeur với lơ vô rồi. Hương Quảng liền cho chauffeur với lơ vô nhà rồi hỏi vậy, chứ hồi hôm qua chuyến xe xuống hồi 2 giờ chiều phải tại chợ Ô Môn có một người đàn bà xách giỏ lên xe mà đi Cần Thơ hay không. Chauffeur và lơ đều nói rằng trưa hôm qua có đến 3 người đàn bà ở chợ Ô Môn đi Cần Thơ. Hương Quảng về tên Quận chỉ qua người đàn bà ở nhà Chí Cao ra đi đó mặc đồ gì. Tên Quận nói ngay, người ấy mặc quần nhiễu trắng cũ, áo xuống đen, đầu choàng khăn lụa trắng, chân mang guốc, tay xách một cái giỏ mây. Tên Lơ liền đáp.
Tôi nhớ có người đàn bà ấy đi xe tôi hồi trưa.
Hương Quảng cảm ơn chauffeur với tên Lơ xe Đào Châu, rồi cho hai người đi. Thầy cậy thầy đội với Hương Tuần và Phó Hương Quảng canh giữ nhà Chí Cao, rồi thấy cầm tờ vi bằng với các lời khai đem ra dinh Quận mà nạp cho quan chủ Quận. Thầy cũng có dắt tên Quận, tên Canh và tên Huê theo đặng cho quan chủ Quận định đạt. Quan chủ Quận đọc hết hồ sơ, rồi ngài viết một tờ giấy thép mà đánh cho quan biện lý hay và xin quan biện lý định liệu về tử thi. Ngài dạy Hương Quảng đem gửi tên Quận, tên Huê, tên Canh, đặng nhà, việc làng, đợi lệnh quan biện lý trả lời rồi sẽ hay. Cách chừng một giờ sau, quan chủ Quận tiếp được giấy thép của quan biện lý trả lời. Quan biện lý cho hay rằng 2:30 chiều ngài sẽ lên tới với quan thẩm án và ngài xin truyền trước cho quan thầy thuốc Ô Môn hay đặng giờ ấy có mặt tại Quận hiệp với ngài mà khám nghiệm tử thi. Quan chủ Quận liền cho hư Quảng hay, ngài dạy phải ghé nhà thầy thuốc mà mời, và ngài dặn trước 2:30, Hương Quảng phải có mặt tại nhà Chí Cao với tên Quận và tên Huê mà hầu quan biện lý.
Thiệt đúng 2:30 chiều, quan biện lý với quan thẩm án ngồi xe hơi lên tận Quận, có một quan luật sự với một thầy thông ngôn đi theo hai ngày. Quan chủ Quận hiệp với quan thầy thuốc mà tiếp rước các quan và mới vào dinh Quận. Trong lúc các quan uống lại ve mà giải khát, thì quan chủ Quận trình hồ sơ về vụ án cho quan biện lý
với quan thẩm án xem, và ngài tóm thuật các điều ngài với Hương Quản đã khám xét buổi sớm mơi, cùng các lời khai của mấy người có can hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với đời của kẻ bị giết. Duy có người đàn bà mà tên Quận Thai là vợ của Chí Cao thì đã đi xuống Cần Thơ bữa trước, nên không thể đòi hỏi và lấy khẩu cung được. Thuật đủ mọi điều rồi, quan chủ quận mới mời quan biện lý, quan thẩm án cùng các quan có mặt đi hết vô nhà Chí Cao. Đến nơi, quan chủ quận bèn trình diện Hương Quản Tại với ba người chứng cho quan biện lý biết. Quan biện lý và quan thẩm án xem cách và chỗ tử thi nằm, xem cửa nẻo, xem cùng trong nhà từ trước ra sau, không bỏ sót một chỗ nào hết. Quan thẩm án còn ra đứng trước sau mà ngó mấy nhà ở hai bên và ngó qua phía bên kia rạch. Ngài lại dạy thầy Thông Ngôn hỏi tên quận coi ban đêm nó ngủ chỗ nào. Tên quận bẩm rằng nó ngủ dưới nhà bếp, và dắt quan thẩm án đi mà chỉ chỗ nó ngủ cho ngài xem. Khám xét xong rồi, quan biện lý với quan thẩm án nhất diện dạy Hương Quản coi chỗ tử thi, đem qua nhà xác bên nhà thương, nhất diện làm tờ giấy phái quan thầy thuốc mổ tử thi. Các quan sửa soạn đi hết qua nhà thương dặn chứng kiến cho thầy thuốc mổ. Lúc ra khỏi cửa, quan chủ quận sực nhớ cái khăn mua xoa lụa xanh nằm tại góc bàn giết. Từ hồi sớm mai ngài đã để ý nghi cái khăn ấy có lẽ là một tang vật có thể giúp được cuộc điều tra được kết quả. Nếu bỏ mất thì thất lợi nhiều, bởi vậy ngài trở vô nhà lấy cái khăn mà nhét vào túi quần rồi mới đi theo các quan. Trước khi mổ tử thi, quan thầy thuốc rút con dao rọc giấy ghim ngay ngực Chí Cao đó mà trao cho Hương Quản gìn giữ. Xét kỹ bề ngoài tử thi thì thấy nơi cánh tay mặt có hai đường rúm máu như dấu móng tay quào. Tại bắp tay ấy có bốn dấu đỏ đỏ giống như dấu răng cắn. Chừng mổ mà xét bề trong thì thấy rõ ràng con dao rọc giấy đâm ngang qua trái tim, còn các tạng phủ khác thì tốt như thường, người bị giết không có bệnh chi hết. Quan thầy thuốc tỏ với quan biện lý và quan thẩm án rằng theo cuộc mổ này thì thấy người bị giết chỉ bị một con dao rọc giấy đâm thủng trái tim nên chết liền. Lần dao đâm xéo từ dưới lên trên, tức thể đứng mà bị đâm chứ không phải ngồi. Còn xét máu trong tử thi thì có lẽ nạn nhân chết lối 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi khuya. Quan thầy thuốc đưa nói chuyện thì có hai người đàn bà muốn xông vào nhà mổ. Một người than khóc ôm sờn, lính với Hương Quản phải nắm cánh tay mà cản lại. Quan biện lý ngó thấy, ngài mới ra lệnh cho phép người đàn bà than khóc đó vào, đang hỏi coi muốn việc chi. Người đàn bà ấy vào rồi ngồi bẹp ngay trước mặt quan biện lý và khóc và lại và thưa:
Bẩm quan lớn, tôi là Ngô Thị Lịnh, vợ của Chí Cao. Cách mấy bữa trước tôi có lên Ô Môn thăm chồng tôi. Tôi mới trở xuống Cần Thơ hồi trưa hôm qua. Hồi tan chợ tôi nghe người ta nói chồng tôi bị đâm chết. Nghe như vậy tôi kinh hãi nên lật đật ngồi xe đò mà lên đây. Té ra thiệt chồng tôi bị đâm chết. Cúi xin quan lớn tra xét đặt bắt mà bỏ tù đứa xác nhân cho oan hồn của chồng tôi khỏi tức, và xin quan lớn cho phép tôi lãnh xác của chồng tôi đem về mà chôn cất cho ấm cúng.
Quan biện lý nói với quan chủ quận rằng có thị lệnh đến đây thì khỏi phải thất công sở cảnh sát tìm kiếm mà tra vấn. Ngài biểu thầy Thông Ngôn hỏi thị lệnh:
Cô xuống Cần Thơ từ trưa hôm qua đến nay cô ở nhà nào? Tại sao mà cô được hay tin chồng cô bị giết?
Bẩm quan lớn, bữa sớm mơ này chị Tư Thanh ngồi bán rau cải ngoài chợ, chị nghe người ta nói chồng tôi ở trên Ô Môn bị đâm chết. Gần 11 giờ tan chợ, chị về nói việc ấy lại cho tôi hay, rồi hai chị em tôi ra bến xe đò kiếm xe mà lên đây.
Cô làm bạn với Chí Cao mà có hung thú theo phép hay không?
Bẩm quan lớn, không có hung thú.
Cô biết Chí Cao có cha mẹ anh em ở đâu hay không?
Bẩm quan lớn, cha mẹ chồng tôi đều khuất sớm, còn chồng tôi thì không có anh em chi hết.
Quan biện lý với quan thẩm án bàn luận cùng quan trú quận. Nghĩ gì thị lĩnh, tuy khai làm bạn với Chí Cao không có hung thú, xong bây giờ mình không biết thân nhân của Chí Cao là ai, vậy thì cũng nên cho phép thị lệnh lãnh xác về chôn cất,
và cho phép ở tạm cái nhà ấy, đợi chừng nào có ai ra trăn trở rồi sẽ hay. Còn về cuộc điều tra vụ án mạng thì chiếu các lời khai của tên Quận, tên Canh và tên Huệ, mình có thể nghi tên Quận Trúc Đỉnh, chứ không có bằng cớ gì rõ ràng. Cần phải tra hỏi dò dẫm nhiều ngày có lẽ mới tìm ra manh mối mà bắt phạm nhân được. Quan chủ Quận ở tại chỗ, tự nhiên họ dò dẫm dễ hơn người khác. Vì bằng tính như vậy nên quan biện lý kêu Hương Quảng mà dạy phải cho phép cô Ngô Thị Lệnh lãnh tử thi đem về nhà Chí Cao mà lo cuộc tống tán. Kêu Thị Lệnh mà dạy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao, đặng cho quan chủ Quận tra vấn. Ngài dặn quan thầy thuốc hễ lập di bằng mổ tử thi rồi thì nộp ngay cho quan chủ Quận, đặng quan chủ Quận đính theo hồ sơ mà gửi xuống cho ngài. Sau rốt ngài dặn quan chủ Quận chừng nào lấy khẩu cung mọi người đủ rồi và có di bằng của thầy thuốc thì làm tờ bẩm mà gửi hồ sơ cho ngài. Xong cũng cứ dò dẫm điều tra tiếp hoài, ráng tìm cho được phạm nhân. Truyền lệnh xong rồi, quan điện lý liền lên xe hơi mà về với quan thẩm án, quan luật sự và thầy thông ngôn. Quan chủ Quận dặn Ngô Thị Lệnh không được đi đâu, hễ chôn cất chồng xong rồi thì phải đến Quận mà hầu liền. Ngài biểu Hân Quảng thả hết tên Canh, tên Quê và tên Quận, xong dặn chúng nó không được đi ra khỏi chợ U Môn, bởi vì ngài sẽ tra hỏi chúng nó lại. Về tới Quận, ngài liền kêu riêng thầy đội mà dặn phải cắt lính theo, coi chừng tên Quận luôn luôn, đặng dò dẫm cách cử động của nó, coi có điều chi đáng nghi hay không.
Vì Ngô Thị Lệnh nghèo, phần thì vợ chồng không có hôn thú, nên sợ luật hình, không dám cậy tụ của Chí Cao mà kiếm tiền bạc. Lại, cũng vì Chí Cao mua nhà về ở Ô Môn mới hơn một tháng mà không giao thiệp với ai, nên không có người quyền thức đến phân u và điếu bái. Bởi vậy, Thị Lệnh phải liệu cơm mà gấp mắm, tẩm liệm, chừng thì làm cực kỳ đơn sơ. Xin đất và mướn đào việc xong rồi, trưa bữa sau đi chôn thì chỉ có Thị Lệnh, chị Tư Thanh, tên Quận với tên Hương Quảng đi theo linh cữu mà thôi. Một văn sĩ đương xuân, tráng kiện, lại viết tiểu thuyết được người ta hoan nghênh nhiệt liệt mà thình lình bị đâm chết một cách gớm ghê. Rồi lúc tống chung cái linh cữu lạnh lẽo, không ai đòi hỏi. Những người có chút lòng đạo đức, ai trông vào hoàn cảnh này cũng chẳng khỏi ngập ngùi về cuộc danh lợi, suy nghĩ cho nẻo tiền trình. Tại thiên định như vậy nên Chí Cao phải chịu như vậy, tại nhân quả nên Chí Cao mới phải như vậy. Có nhân thế nào đó nên mới có quả như thế đây. Đó là hai câu của bậc trí thức ở Ô Môn nghị luận với nhau hai bữa rày. Phái Khổng thì theo cái thuyết thiên mạng, phái Thích thì theo cái thuyết nhân quả. Cái thuyết nào trúng, để rồi sẽ biết. Trong lúc dân làng khiêng Chí Cao đi chôn thì thầy đội và hầu quan chủ Quận mà phúc bẩm về vụ quan chủ Quận Phú Thác. Thầy thưa rằng tên Quận được thả ra thì nó bình thản như thường, chứ không thấy nó vui mừng. Nó liền qua nhà thương và khiêng xác của Chí Cao về nhà. Về tới, nó không nói chuyện chi với Thị Lệnh, mà đến tối nó mới quái hết quần áo của nó đem lại nhà Việt mà gửi cho Thường Xuyên. Nó ở sớ rối trong nhà hoài, tấm liềm có nó mà cúng quẩy cũng có nó, không buồn lung mà cũng không hớn hở. Còn Thị Lệnh thì cô khóc hoài, bộ buồn rầu nhiều, mà đối với tên Quận thì không thấy cô tỏ dấu thân thiết chút nào hết. Quan chủ Quận nghe phúc bẩm như vậy, ngài suy nghĩ một chút rồi ngài hỏi thầy đội.
Theo cách lời thầy mới bẩm với tôi đó, thì chắc tên Quận không có giết chủ nó, mà cũng chắc không có ác ý với Thị Lệnh mà làm việc đó, phải không?
bẩm quan lớn tôi dọ dẫm thế nào thì tôi bẩm ngay cho quan lớn liệu định, chứ tôi có dám chắc việc gì đâu. Xong tôi nghĩ bọn sát nhân chúng nó khùng lành lắm á, nhiều khi trong lòng chúng nó gian mà ngoài mặt chúng nó ngay, khó cho mình hiểu thấu. Tên Quận khai với thầy Hương Quảng rằng thầy lệnh đến ở nhà Chí Cao ba bữa, vợ chồng có rầy rài với nhau, thầy lệnh giận chồng rồi quắt mướt tên Quận giết, hoặc cho tiền biểu tên Quận kiếm cớ đi khỏi đặng người khác giết. Bây giờ thị lệnh với tên Quận gặp nhau, lơ lãng đặng khỏi người ta nghi, biết chừng đâu. Tôi ngó kỹ mặt tên Quận và mặt thị lệnh, hai người ấy không có trí mà lập thái độ tối xảo đến như vậy được. Hạng bình dân như hai người đó, nếu họ phạm tội sát nhân, hễ thấy thay của người họ giết, thì họ xanh mặt xanh mày, chứ có đâu tỉnh táo như tên Quận. Và ai bi như thị lệnh. Tuy vậy mà thầy cũng phải cứ dò dẫm hoài, hễ nghe hoặc thấy điều chi khả nghi thì báo liền cho tôi biết. Còn ngoài dân gian, thầy có nghe họ nói vụ ấy thế nào hay không? Bấm quan lớn ngoài chở người ta bàn luận việc này lung lắm, đi chỗ nào cũng đều nghe họ nói. Mà người thì đổ cho số mạng Chí Cao phải chết như vậy, kẻ thì nói tại Chí Cao ăn ở làm sao đó nên mới phải bị đâm. Chứ họ không có nói tới đứa sát nhân, họ không có ý nghi cho ai làm việc tàn ác đó. Thôi, tôi cảm ơn thầy, thầy ráng dọ nữa đi. Thầy coi chừng hễ làm nắm ma xong rồi, thì đòi thị lệnh với tên Quận đến hầu tôi. Nghe nói chị Tư Thanh, chị còn ở cho nhà này, mà giúp thị lệnh chôn chồng. Tôi muốn hỏi mà lấy khẩu cung người ấy trước hết, đặng sao khỏi thất công gửi cát đòi.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.